Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhân dịp và phái đoàn Quỹ Đạo Phật ngày nay phát tâm cúng dường trường ngạ tại trường Trung cấp Phật học Bình Định, tôi kính gửi đến ni sinh đề tài đầu viết Phật pháp và thực đơn Phật pháp. Với đề tài này đó, tôi gợi lên một số nhận thức. Một mặt là chia sẻ với chư tôn đức và các tăng ni sinh, mặt khác đó, kêu gọi tất cả chúng ta trở thành những đầu bếp giỏi, cung cấp các thực đơn Phật pháp thích hợp cho bối cảnh xã hội Việt Nam hiện đại trong tiến trình hội nhập với toàn cầu. Phật giáo Việt Nam có mặt trên 20 thế kỷ và trước Trung Hoa trung bình khoảng gần 100 năm. Phật giáo Nam Bắc Hàn có mặt vào thế kỷ thứ 3 Tây lịch, nay cũng đã gần 17 thế kỷ. Nhật Bản tiếp nhận Phật giáo muộn hơn Hàn Quốc vài thế kỷ. Thì tiếp nhận Phật giáo Đại Thừa muộn nhất trong các nước Đại Thừa. Về dân số Phật giáo trên toàn cầu, hiện nay chúng ta mới chỉ dừng lại ở con số gần 500 triệu Phật tử. So với đạo Tin Lành tồn tại mới 400 năm, dân số Phật tử của chúng ta đó mới bằng được một phân nửa của 400 giáo phái Tin Lành trên toàn cầu. Các nước Phật giáo Đại Thừa thường hãnh diện rằng mình là các phương tiện chuyên chở lớn, dẫn đến hiệu quả lớn về Phật sự. Trên thực tế, cộng đồng Phật tử tại các nước Đại Thừa đang dần trở nên thiểu số hóa. Cộng đồng Việt Nam trong nước khoảng 93 triệu dân. Hiện nay đó, theo thống kê chính thức của Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2017, chúng ta mới có được 13 triệu người theo Phật giáo có đăng ký chính thức thông qua các bằng phái quy y và kê khai trong các lý lịch, hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Việt Nam đã từng là quốc giáo với tỷ số trên 85% dân chúng là theo đạo Phật. Sự tụt giảm đó thuộc về trách nhiệm và cách thức làm đạo kém hiệu quả của tăng ni chúng ta.
Hàn Quốc đã từng có 80% dân số Phật tử. Từ năm 1953, sau khi kết thúc 3 năm nội chiến tranh giành cái thế hệ chính trị Bắc Triều Tiên dưới sự ủng hộ của Liên Xô, Nam Hàn dưới sự ủng hộ của Hoa Kỳ, Hàn Quốc đã trở thành sân sau của Mỹ và theo đó tạo điều kiện thuận lợi cho trong giáo phái Tin Lành phát triển mạnh và chỉ chưa đầy 9 thập niên, doanh số của Tin Lành tại Hàn Quốc đã tăng lên 22%, Công giáo tại nước này 24%, Phật giáo từ tôn giáo truyền thống 80% dân số đến năm 2018 chỉ còn lại 18%. Và Nhật Bản cũng không vào hoàn cảnh tương tự, chưa được 25% dân số của 125 triệu dân theo Phật giáo. Trung Quốc hiện nay chưa có đến 12% dân số theo Phật, và vốn đã từng là thiên đường của Phật giáo đại thừa theo phong cách Trung Hoa. Còn nước Trung Hoa với 1.4 tỷ dân số chiếm 1/5 dân số toàn cầu, chưa có được 80.000 tăng ni xuất gia kể từ năm 1959 khi Trung Quốc xâm lăng và sáp nhập Tây Tạng trở thành một tỉnh, thì dân số tu sĩ trên toàn nước Trung Quốc hiện nay là 120.000 người, so với 1.4 tỷ dân số thì con số đó quá mỏng. Hàng ngàn ngôi chùa đã từng là các chốn tổ tùng lâm vĩ đại nay đã trở thành các trung tâm du lịch tâm linh, không có các hoạt động tu và học như cái thời bằng son của nhà đường. Đất nước Nhật Bản với 125 triệu dân trải qua nhiều thế kỷ tin là Phật giáo là quốc giáo, với 45.000 ngôi chùa, mà hiện nay đến năm 2018 15.000 ngôi chùa không có sư trụ trì. Mặc dầu đất nước đó cho phép các nhà sư lập gia đình, con trai của nhiều nhà sư tại Nhật Bản đã không màng đến việc làm trụ trì để kế sự nghiệp của cha mình. 15.000 ngôi chùa đó đang rơi vào khủng hoảng lớn. Còn nước Việt Nam chúng ta hiện nay có 53.000 tăng ni, trong số đó 10.000 tăng là dân tộc Khmer ở chính tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Họ xuất gia để muốn điều lợi ích và báo hiếu, và cũng là cái cơ hội để được học để đến chốn, sau đó vài năm hoàn tục trở thành tu sĩ, hội nhập với xã hội, đóng góp cho cộng đồng. Thì cái số 10.000 tăng của Khmer là số lúc nào ít trụ lại các nhân tài thật sự để đóng góp cho sự phát triển vững mạnh của Phật giáo Việt Nam. Hiện nay trên toàn nước chúng ta mới có được 18.447 ngôi chùa. Dầu Phật giáo Việt Nam tiếp cận đạo Phật trước Nhật Bản vài thế kỷ, số lượng chùa chúng ta chỉ mới được gần 1/3 tổng số các chùa tại Nhật Bản. Mô hình chùa của Phật giáo Việt Nam thiên nặng về phương viện, nơi đào tạo các vị tăng và đi chuyên môn, ít hướng đến việc phụng sự vị sư, cho nên trong những ngôi chùa theo một cách tu viện 30 vị, 50 vị, 80 vị, 100 vị, 200 vị, 300 vị, thực tế cũng chưa có được 10 vị là Phật sự, số còn lại do nghiệp tu. Nếu chúng ta không thay đổi cung cách đạo như đã từng có mặt tại Việt Nam 24 thế kỷ qua. Thì khi đất nước Việt Nam mở cửa cho ba khu hoặc là nhiều khu vực trong chúng ta và theo xu thế, thì chính quyền Việt Nam sẽ đi theo chúng ta. Thì hai mặt kinh tế theo nhìn nhận của tôi, tình hình của Phật giáo Việt Nam sẽ bị rủi ro lâm vào hoàn cảnh mà Phật giáo Nhật Bản và Phật giáo Hàn Quốc đã trải qua trước chúng ta cũng không đi. Khi nền kinh tế của Việt Nam phát triển mạnh đi theo hướng khoa học kỹ thuật hóa và công nghệ hóa, đúng quy trình này thì khoảng 4 năm đi sau, thu nhập kinh tế của Việt Nam hiện nay đang từ mức độ trung bình sẽ có thể ngang bằng được với Hàn Quốc hoặc là Singapore. Mất thêm 2 năm nữa là tổng cộng 6 năm đi nếu đi đúng quy trình. Và quy trình tiến bộ thì nước Việt Nam có thể theo kịp được Nhật Bản, và bằng cái chính sách tự do rộng mở với cách làm đạo thụ động của ta đi, phương pháp làm đạo kém hiệu quả, nội dung pháp tôn và các cách thức dân Phật pháp nó không phù hợp với khẩu vị của người Phật tại gia, theo tôi Phật giáo Việt Nam sẽ lâm vào tình trạng khủng hoảng lớn như Phật giáo Hàn Quốc và Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Trung Hoa. Tình trạng đó chưa từng xảy ra với các nước mà chúng ta thường chung ủng hộ là tiểu thừa. Chiếc xe nhỏ, phương tiện hoặc sự nhỏ, hiệu quả độ sức nhỏ, nhưng trên thực tế các nước Phật giáo đang truyền mà chúng ta phán họ là tiểu thừa như Sri Lanka 75% dân số là Phật tử, Miến Điện 95% dân số là Phật tử, Thái Lan 97% dân số là Phật tử, Lào 94% dân số là Phật tử và Campuchia 90% dân số là Phật tử. Họ chưa từng trải qua sự thăng trầm và bị thay thế vị thế đạo Phật cho các tôn giáo khác như các nước tự xưng là đại thừa. Nếu lấy tỷ số dân số trên toàn quốc là nước ta, các nước Phật giáo Nam truyền vừa nêu mới thật sự là các nước đại thừa đúng nghĩa, tức là chuyên trợ được nhiều cộng đồng, chiếm đại đa số quần chúng. Còn các nước đại thừa của chúng ta chỉ là đại thừa trên điện tử thôi, dưới danh nghĩa thôi. Còn thực tế chúng ta phục vụ rất ít số lượng người dân tại quốc gia của mình và thu dụ kém hiệu quả. Năm 2000 hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần đầu tiên do Nhật Bản khởi xướng và tổ chức, Đức Đại Lạt Lama thứ 11 là khách mời đến dự và tăng thống Phật giáo Campuchia, xin lỗi, Phật giáo Thái Lan cũng là khách mời đến dự, chia sẻ tại diễn đàn hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới. Đức Đại Lạt Lama cảnh báo với cộng đồng Phật giáo thế giới và tất cả mọi người Phật giáo, sự tụt giảm dân số Phật tử thuộc về trách nhiệm của tất cả chúng ta. Chúng ta có thông về đổ lỗi cho các lý do ngoại tại rằng thông qua các cuộc chiến tranh thân dân xâm lược, các đế quốc thực dân mang các cha cố đến truyền đạo xóa đạo Phật, ủng hộ đạo của họ, đó là nguyên nhân ngoại tại. Các cha Phật giáo Nam truyền cũng đang tương tự như thế, ngoài trừ Thái Lan là không bị thực hiện. Tại sao trong cùng bối cảnh hiện thực dân sống được, các cha cố được ủng hộ để mở đạo thông qua hai sự lựa chọn: theo thập giá thì tha thứ xã hội, không theo thập giá thì phải chấp nhận lưỡi gương, tức là lấy đạo bằng các tòa chỉ giáo mà dân số Phật tử tại các nước tâm truyền vẫn chiếm đại đa số. Hãy đặt câu hỏi là lớn ở trong đầu mình. Câu trả lời theo ý kiến của tôi, sự khác nhau căn bản giữa các nước Phật giáo Nam truyền và đại thừa nằm ở chỗ Phật giáo Nam truyền không truyền bá những triết lý cao siêu, không khích lệ Phật tử tại gia hướng đến con đường giác ngộ giải thoát, hướng dẫn họ chánh thừa, sống tốt, sống trưởng, sống hạnh phúc, sống giàu sang, làm việc thành công, phụng sự đất nước, chia sẻ các phước báo của họ cho nhân sinh. Công việc tu tập giác ngộ giải thoát thuộc về nhiệm vụ tăng ni, chứ không phải là phận sự của đại gia. Họ rất là thành công về vấn đề đó. Và do vậy, suốt nhiều thế kỷ thì đạo Phật Nam truyền có mặt tại các quốc gia Nam truyền, các nhà sư Nam truyền đã trở thành những đầu bếp Phật pháp, tạo ra các loại thực đơn mà tôi làm gọi là phù hợp với khẩu vị của người khác. Ta nghĩ các nước đại đường chúng ta tự xưng là pháp môn lớn, độ sanh hiện hóa lớn, phong lượng lớn, phụng sự lớn, nhưng thực tế chúng ta đã trở thành đầu bếp chủ quan, và thay vì cung ứng các loại thực đơn mà người khác cần thì chúng ta cung cấp thực đơn của người xuất gia cho người tại gia. Người tại gia nhóm không thể có không được. Hai con phái Phật giáo đại thừa chính tại Ấn Độ phát triển mạnh vào thế kỷ thứ ba và thứ tư sau Thái Lịch, đó là Trung Hoa Độ và Duy Thức Học. Trung Hoa Độ thì thiên về việc là lý luận cao siêu, dựa vào triết lý tinh không, nó giống như là Phật giáo hiện đại, chỉ đáp ứng được một thiểu số thượng tầng trí thức mà, tức là nhóm tinh hoa trí thức, phần lớn là nhóm triết gia và nhóm tôn giáo gia, một thiểu số đó là các giáo dục gia. Quả là thành phần một chút còn lại không thể nào có tới được các hiện thức về tinh học, về pháp bắc, về chúng đạo mà các bậc tổ sư khai sáng không phải này đã đặt ra. Phải là chuyển tâm đó, thì phân tích về tâm lý học, thái độ tâm lý, thuật ngữ trong cái hiện đại chỉ cho các khái niệm mà chúng ta gọi là tâm sở. Về quá trình làm chủ và hoàn toàn kiến thức, năm giác quan đã tiến thức đó của tâm trí, đạt được sự giác ngộ và giải thoát, và toàn bộ pháp tu của Duy Thức Công này là dưới dạng là nâng cao. Và nên các con sống rất là trước khi khó, ngôn ngữ đã khó, văn phạm càng khó, luật thức càng khó, chỉ đáp ứng được một thiểu số thượng tầng Duy Thức đại độ thôi. Bắt đầu với hai phương hướng triết lý cao siêu của Phật giáo đại thừa tại Ấn Độ, sự ra đời của tịnh độ tông sơn thể kiến thức là cái A Di Đà, cái Như Lợi Thọ. Đến lúc mà tông thì qua đến Trung Hoa thì tông tịnh độ đã sự phát triển và khoảng thế tưởng thứ tư sau Thái Lịch, rồi đến thế kỷ thứ bảy thứ tám mới bắt đầu hình thành. Song song với tịnh độ tông đó, thì tại Ấn Độ đã nâng nha nền tảng của bà tông để đáp ứng cho giới quần chúng bình dân những người thiên thần định cửa, mà nếu không mở các cái cửa đó thì giới trần gian này sẽ tiếp tục trở thành tín đồ của đạo La Môn. Mật tông không phát triển mạnh tại độ, tịnh độ tông không phát triển mạnh tại độ, mật tông phát triển mạnh trong thế kỷ thứ 8 tại lịch tại Tây Tạng, và tịnh độ tông phát triển mạnh tại Trung Hoa từ thế kỷ thứ 5 thế kỷ thứ 7 sau tại lịch. Để Trung Hoa thì chúng ta thấy bắt đầu phát sinh ra 10 tông phái dựa vào là chủ nghĩa nước. Các bậc tổ sư Trung Hoa đã nỗ lực xây dựng ra một nền khoa học độc lập với Ấn Độ. Họ dựng lên là bốn phương thánh và biến bốn phương thánh đó trở thành là Phật tích của Trung Hoa, gắn liền với bốn Bồ Tát lớn: Phổ Đà Sơn với Bồ Tát Quan Thế Âm, Cửu Hoa Sơn với Bồ Tát Địa Tạng, và hai đứa đứa còn lại gắn kết với Bồ Tát Hoa Thường và Bồ Tát Vô Hiền. Nếu chỉ Ấn Độ là điểm xuất phát của Phật tích thì tại Trung Hoa bốn món lớn đó là bốn Phật tích. Đến là thời kỳ Thượng Tổ Huệ Năng thì người Trung Hoa tôn vinh Tổ Huệ Năng như là Phật của Trung Hoa. Và đến thế kỷ thứ 9 là Đức Bồ Tát Thế Lực thì các thế hệ học trò của Tổ Huệ Năng sau 3 thế kỷ nỗ lực đã tạo dựng ra một nền thiền học hoàn toàn theo nguyên gốc của Trung Hoa với năm chi phái: lập tế, văn môn, tào động, quy tưởng và pháp nhãn. Và cơ sở đó thì trong
thiền học của Trung Hoa được mệnh danh là thiền tổ sư với thoại đầu.
Và cái thoại đầu nào đó đã trở thành một điểm rất nổi tiếng với sự khai tâm mở trí của một vị thiền sư đẳng cấp, và lúc đó đã trở thành như là một phép tu một phổ biến, thì lúc đó thoại đầu ấy trở thành công án. Các con gọi là một công án bộ pháp chính, còn là trước khi cha mẹ chúng ta chưa có mặt trên cõi đời, bản ra chuyện mục của tôi là gì, hoặc không muôn pháp quay về một quay về chỗ này. Thì các tổ thầy sư Trung Hoa đặt ra một yêu cầu: khởi lên nghi tình từ trong án và thọ đầu có cấu trúc vào chỗ hỏi nhưng không được quyền tìm giải đáp, mượn nó như là một phần công cụ để an trú tâm như một đề mục thiền có theo ngôn ngữ của kinh Tạng Bali, đó là tứ. Ngài Kunamosa, nhà Phật học lỗi lạc nhất của Phật giáo Tam Truyền, cũng là nhà sớm và kinh điển vĩ đại trong lịch sử, đây là một cái ví dụ về chữ tứ, cũng giống như con tôm bướm và con ong. Khi nó xác định được cái hoa có mặt, chúng sẽ bám trụ cho đến lúc hút sạch sành xanh các quả hoa nhưng mà không làm tổn hại hình dáng của hoa. Thì suốt cái thời gian an trụ và hút mật thì còn không, con bướm đó được xem là đang trong giai đoạn tứ. Còn tâm mắt được hiểu là con bướm bằng sự đánh hơi thấy họ trong hoa có mặt bắt đầu bay đến và chân chứng lại, thì đó gọi là tâm. Ngài Phụ Đa Tô Sa có công đã tập hợp 40 đề mục thiền mà gọi đủ đó là Samana được dịch ra trong Hán Việt là thiền chỉ. Cái thực ra đó, trong làng ngữ Bali đó, Samana là pháp thiền tâm, và đủ là chích là Samana. Pháp thiền tâm này đặt trên nền tảng của Samana tức là định. Như vậy cái được gọi là thiền chỉ thực ra là nỗ lực dán tâm, an trụ tâm trên nền tảng của tâm và tướng vào một trong 40 đề mục thiền định để phát thiền định. Trên nền tảng hạn chế tối đa sự tiếp xúc của sáu giác quan đối với thế giới cảnh. Thực tế thì trong kinh Đạo Pali, Đức Phật không nhấn mạnh về thiền chỉ hay thiền định, mà lại nhấn mạnh về thiền tuệ. Thế nhất là mong muốn bài thân dạy thì tuyệt vời. Panya Phavana, tức là phát triển tâm để theo đó trí tuệ phát sinh. Và cái quan trọng nhất của tuyệt vời đó là tứ thiện sư, vốn là cái thiện thường kinh trung bộ, và tài niệm sư chỉ khai rộng hơn thường kinh trung bộ. Trong trung bộ thì còn có các bài kinh khác như là thân hành niệm, tức là làm chủ chánh niệm đối với các hoạt động của thân một cách chi tiết. Rồi quán niệm hơi thở là bài kinh dạy về 16 hơi thở thiền, cũng như là bài kinh dứt dạy hiền giả nói về chủ trương chánh niệm tỉnh thức theo cấu trúc bây giờ, tức là không gian cái thời gian tại đây. Và thời gian là tại đây, không gian cũng là tại đây. Khéo quá khứ, khéo tương lai, khéo quá khứ để không đào thế nợ của Việt Nam, không nói được hội đồng tin nhiều lần nữa. Còn khéo tương lai là để không lo lắng, căng thẳng, sợ hãi về những thứ giả dụ chưa có thật, chưa xảy ra. Mười tông phái của Phật giáo Trung Hoa, mặc dù bao gồm Duy Thức Tông và Trung Hoa Tông, chúng ta được nhập vào cái tông gọi là Tam Lực Tông, trong đó có tông Trung Lượng. Tám tông phái mới được Phật giáo Trung Quốc thành lập thì bao gồm Phật Tông và Tịnh Độ Tông, tức là phát triển một số kinh nền tảng đã có mặt thành tích sơ đến tại. Như vậy nhìn chung á thì 10 tông của Phật giáo Trung Quốc á là phát huy 6 tông đạo Phật và 4 tông đã có một tông đạo Phật. Thì qua đến là Nhật Bản thì từ 10 tông phát triển thành 14 tông, và đến thời điểm 2018 này thì có đến 19 tông. Việt Nam và Bắc Triều Tiên á tiếp thu Trung Quốc, tập trung vào ba tông Phật: Thiền tông, Tịnh độ tông và Mật tông. Và đi theo đạo Pháp môn, các bậc tổ sư chỉ chuyên dạy tối đa là ba bài kinh, phần lớn là ngoại. Theo tôi đó, thực tế mà các pháp môn có điểm xuất phát tại Trung Quốc ảnh hưởng đến các nước đại thừa trong khu vực, đó là thực đơn theo công thức gạo nước của mẹ, tức là chọn một chiếc tu, dầu là người xuất gia hay người tại gia, thì từ Phật tâm linh mà đầu biết Phật pháp tại các pháp môn này đó, giới thiệu đó, đó là khó thật. Và nói theo đi qua tiến bộ của hiện đại, người nào ăn suốt cả một kiếp người một có sẽ dư thừa là dưỡng chất của món đó và thiếu kiêm trọng các món còn lại. Đang khi đạo Phật được Đức Phật truyền bá, tôi tạm gọi là đạo Phật quốc phê, có hàng trăm món. Và do vậy đầu biết Phật pháp theo phong cách của Đức Phật có kiến thức rất là rộng về các món và dưỡng chất được chứa đựng trong các món. Cho nên khi cung ứng cho các thực khách là quần chúng Phật tử tại gia, từ giới chư vua cho đến giới trí thức, giới chuyên nhân, các thành phần xã hội với các nhóm đối tượng khác nhau, ai cũng có thể ít nhất là tiêu thụ được 5-10 món Phật pháp phù hợp với khẩu vị của mình. là gợi mở cái lý lẽ của các vị đệ suy gẫm về thần trên Phật pháp mà Đức Phật truyền bá với các đức và các tổ sư chúng ta tại Việt Nam, Trung Hoa, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Lạc, cung ứng cho cộng đồng quốc dân ở trong nước mình. Hai con cái tài khoản phát triển dẫn đến hai kết quả mà theo tôi đó, của Đức Phật là như mặt trời và của các tổ sư thì giống như là tôn tớ và đúa Phật. Đang khi các Đức Phật Thế Tăng truyền chủ trương giữ truyền thống của Đức Phật về các đức lãnh đạo thiếu nhẹ và cung ứng cho cái nhu cầu thơ Phật Pháp Linh phù hợp với người đại gia, cho nên họ không bị rơi vào tình trạng thất trầm suy thoái như các nước Phật giáo đại chúng chúng ta. Điều hai, thân đơn học Phật từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 do bộ Sa Lan của Trung Quốc bành trướng, Việt Nam đã trở thành thổ địa của Trung Quốc. Mặc dù Việt Nam gặp Phật giáo Đàn Anh trong các nước đại thừa dưới chính sách cai trị của Trung Hoa suốt 10 thế kỷ, dân hóa chữ viết Việt Nam bị xâm lược và xóa sổ, nên là Phật học của Phật giáo Việt Nam tiếp nhận trực tiếp tại Ấn Độ bị xóa sổ. Trung Quốc đã áp đặt lên trên Việt Nam một nền văn hóa mới mà chưa bao giờ đặt ra rất là thông minh, tam giáo đồng nguyên. Đó là một chính sách xâm lược văn hóa rất tinh vi. Là một nước là xâm lăng, dân số lớn, quân sự mạnh, kinh tế giàu, mà phải hạ nước nhỏ khi đánh đồng hai tôn giáo có nguồn gốc từ Trung Hoa và cho giáo đạo giáo ngang bằng với đạo Phật, là để cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam và cộng đồng Phật giáo Trung Hoa dễ dàng chấp nhận được hai tôn giáo của họ. Nhưng mà sự đồng hóa đó, sau một thời gian Phật giáo dần dà trở thành thiểu số hóa tại Trung Hoa và tại các nước bị Trung Hoa cai trị, trong đó có Việt Nam. Về bản chất, Nho giáo thừa nhận có thượng đế sáng thế. Thể thế chính trị do Nho giáo cai trị là lệ thuộc vào Chúa, và do đó nó xa rời chủ nghĩa pháp quyền, không thể được chấp nhận ở trong bối cảnh xã hội hiện đại. Và cái cấu trúc xã hội là bất bình đẳng trong các giai cấp và bất bình đẳng giới tính vốn ngưỡng hoàn toàn thấp hơn rất xa với học thuyết xã hội chính trị tự và đại sứ trong kinh điển Pali, trong kinh điển Anglo-La và trong kinh điển Đại thừa. Bằng chủ trương ba tôn giáo khác nhau có cùng một gốc, chủ nghĩa xâm lược của Trung Quốc tại Việt Nam đã làm cho cộng đồng người Việt Nam chấp nhận thần linh Trung Quốc, tôn giáo Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc, giáo dục Trung Quốc, lệ thuộc vào kinh tế và chính trị của Trung Quốc suốt cả một thế kỷ. Thì bằng cách này, Việt Nam chúng ta chỉ tiếp thu ba pháp môn chính, đó là thiền tông, tịnh độ tông và mật tông. Thiền tông đáp ứng cho một số căn cơ cao, vì đây là thiền theo phong cách tổ sư. Còn tịnh độ tông và mật tông đó thì đáp ứng cho khoảng đại đa số người dân, những người đã có trình độ thấp hoặc là tối đa mức độ trung bình. Và đến cái hoàn cảnh đó, Phật giáo Việt Nam chỉ có thể chói sáng được trong gần 4 thế kỷ từ triều Lý đến triều Trần. Khi mà đầu thế kỷ thứ 11, lãnh đạo quốc gia Việt Nam đó là vua Lý Thường muộn, con nuôi của thầy sư Tiết Khánh Văn và thầy sư Bà Hạnh, dưới sự dẫn dắt của hai vị thầy sư anh em này, về nền văn hóa giáo dục kinh tế chính trị của Việt Nam trở nên độc lập qua hơn của Trung Quốc và phát triển rất mạnh gần hai thế kỷ sau đó ở nhà Đại. Chúng ta rất khó để tìm lại bản sắc văn hóa độc lập của Phật giáo Việt Nam trong gần 4 thế kỷ của thời Lý Thời Đại, như trong lịch sử mấy người đã qua thời Việt Nam. Về thực tên và Phật Pháp, vì đi theo pháp môn, mỗi pháp môn nó chỉ chủ trương một kinh hoặc chủ nhất là ba kinh, mà theo các vị tổ sư sáng lập Trung Hoa, đó là cánh cửa mà việc đi vào nó chúng ta sẽ đạt được tốt hơn Phật Pháp. Đây là một quan điểm hết sức chủ quan và duy nhất. Và từ đó các vị tổ sư chủ trương rằng kinh này là số một trong các kinh, kinh này là thuốc của các kinh, để cho tăng ni và tử tu học theo pháp môn đó có niềm tin tuyệt đối vào bản kinh này, không có nhu cầu nghiên cứu học hỏi, nó chỉ là ứng dụng các bản kinh còn lại được rất là thuyết giảng trong 45 năm. Nói theo Phật giáo Nguyên Thủy, 49 năm nói theo Phật giáo Đại Thừa, toàn bộ các bài kinh được biên tập từ đại học kết tập kinh điển lần thứ 3, tính theo con số là gần 18.000 bài kinh trong suốt ba mươi năm. Và tương tự chúng ta có khoảng 18.000 bài kinh trong Agama. Thuốc được xem là bản sanh đức tương đương với kinh tạng Pali. Thì thực ra chứ bây giờ chưa có học giả nào tìm ra được một manh mối về bản sanh đức của Agama đã từng tồn tại lại đó. Cho nên cái khả năng rất cao là Phật giáo Trung Quốc đã biên tập kinh tạng Pali bằng chữ Hán với một sự thay đổi cách tăng, giới thiệu một số khái niệm mới, cấu trúc lại toàn bộ việc sắp xếp các bài kinh để đưa đi một số bài kinh mới, những phẩm kinh mới để tạo tiền đề cho sự chắc chắn và các đại thừa và phát triển họ rất mạnh ở cả Trung Hoa. Nếu lấy quy chiếu của kinh tạng Pali 18.000 bài, kinh tạng Agama 18.000 bài, tổng cộng là 36.000 bài, thì việc học Phật theo công thức của các tổ sư chỉ có một vài ba bài là quá theo công thức đạo đức của mình. Như vậy đầu tiên về việc học Phật theo công thức Trung Hoa đã giới hạn cơ hội cho các thực khách là tăng ni Phật tử không được tiếp xúc với các khẩu vị của các bài kinh khác, chứa đựng rất nhiều các chuyện khác về quan điểm thế giới, quan điểm nhân sinh, quan điểm xã hội, quan điểm đạo đức, quan điểm tu tập và quan điểm giải thoát. Đó là giới hạn của đạo Phật tổ sư và đạo Phật pháp môn. Giờ tôi nghĩ học Phật, tôi nói ví dụ về thiền không đấy. Từ thời điểm tổ Bồ Đề Đạt Ma được xem là vĩ tổ thiền tông tại Trung Quốc cho đến tổ thứ tư, thì bản kinh pháp môn thiền tông đó là kinh Hạnh Giả. Bắt đầu đến giai đoạn của tổ Hoằng Nhẫn thứ năm, thì kinh Lăng Già được khai thế và kinh Kim Cương, và ngày mười năm đã chép bỏ được từ trong kinh Kim Cương bởi một Phật tử vừa mới nghe giảng tại chùa Hoàng Mai trở về. Và theo đó ngày mười năm từ một người thiền phu đã tin nguyện trở thành tăng sĩ tu học với sự hướng dẫn của Tổ Hoằng Nhẫn. Đến giai đoạn của đồng tổ mười năm thì kinh Kim kinh quan trọng nhất của thiền tông Trung Hoa là Bát Nhã Ba Kinh, kinh Lăng Già, kinh Kim Cương bị bỏ vào một bên, và cho đến bây giờ các nước đại thừa tu tập theo thiền tông của Trung Quốc vẫn tiếp tục sử dụng Bát Nhã Ba Kinh là kinh nền tảng. Về phía Lăng Già, chúng ta thấy số lượng các dữ liệu đầu tiên của Duy Thức Phật cũng như là các quan điểm về nhận thức của Phật giáo, đó là một cái nền tảng về triết học cao cấp, như là nó khó có thể đáp ứng được cho chế độ của người dân. Và kinh Lăng Già là kinh đầu tiên thuộc về giai đoạn Phật giáo đại thừa, giai đoạn một thế kỷ thứ nhất, đây là giới thiệu về văn hóa ăn chay và đề cao tầm quan trọng về việc phát triển tâm linh từ việc ăn chay. Có nền tảng của một bữa ăn chay trong đạo Phật đại thừa từ thế kỷ thứ nhất và đã ảnh hưởng rất là tích cực đến cộng đồng dân chúng của người Ấn Độ. Từ đó đến bây giờ, hiện nay vẫn có khoảng 600 triệu người, tức là 50% dân số của người Ấn Độ ăn chay thường từ thở trong lòng con mẹ. Kinh Kim Cương đang đọc Bát Nhã Ba La Mật chủ trương về phá chấp theo đức ta gọi là A, tạm gọi là A, thực chất là phi A, nhưng gọi A để cắt về đức Phật lên xã hội này thôi, để phá tất cả các chấp về danh sinh tướng trạng, và theo đó mở được trí tuệ trên nền tảng của chấp vô trụ. Cũng là bài kinh thuộc về trí tuệ đại thừa cao, không thích hợp với quả đại dân dân chủ. Cho nên thấy cái câu chuyện là tổ người đàn ma được thỉnh mời của hoàng cung, dù lưu bồ đề kể về các công đức mà ông ấy đã phát triển Phật giáo trong việc xây chùa, phát triển tăng ni, truyền bá Phật giáo cho quần chúng, mà tổ bồ đề là ma hát một câu không hợp với căn cơ, hoàn toàn không có công đức. Vua Lưu Bồ Đề thắt một hoàn toàn, và tổ Bồ Đề Ba thắt một hoàn toàn 9 năm diện tích để làm cái gì? Hoàn toàn diện tích trong cái công cụ hoàn quả cho thế, nhưng mà tương thiên trong trung quan này trong các lợi lợi đó là tâm nắm tâm, tâm truyền tâm, là truyền pháp là trên nền tảng tâm, chứ là một điểm số thôi. Ta muốn là phát triển thì chúng ta phải nhắc đến quả đại đa số. Cho nên cái phong cách làm đạo theo lịch sử thì trong ghi lại từ tổ Bồ Đề Ma Tha Bồ là không hiệu quả tại Trung Quốc, mất đến 9 năm rất đủ đấy. Nếu ngài Bồ Đề Đạt Ma thoáng nhìn một chút xíu tán dương về các phước đức công đức mà ngài vua là Phật tử làm được, thì Phật giáo đã được quốc giáo phát triển rất mạnh trên toàn Trung Quốc, chỉ vì chấp vào cao siêu mà Phật giáo Trung Quốc đã mất đi một cơ hội lớn. Còn thời của vua Lưu Bồ Đề, cái đó thì tôi không tán đạo, xem rằng đó là cái chủ trương đúng, dầu là có ghét cho đó là tổ đề mà đi nữa, thì cái thân phận học Phật phải là thế. Rồi Bát Nhã Ba Kinh thì phát triển trí tuệ cho nền tảng là nhìn thấy thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là không tính, là duyên thể, là tổ hợp, là ba thứ điều kiện. Không chấp vào đó thì chưa qua tất cả con đạo, quá nén gọn, quá xúc tích, quá cô độc, bình dân không thể học hết. Rồi vai mượn của con thằng chú và thực chất là một cái lễ cho nút Kate, Puli, Xóa Hàng, nữ kiện của nó trong tiếng Sanskrit là gì? Dường qua, nỗ lực qua cầu bên kia, nỗ lực qua trọn mẹ, cởi giác, làm thay. Bao nhiêu người hiểu được triết lý thôi một mệnh đề cách của câu thành chúng ta không biết, không nhiều lắm. Ngay cả các tăng ni chưa chắc đã nắm được. Nếu không học Phật tại các trường học hoặc là tự nhiên muốn như sau, cứ nên đi làm nền tảng cái học Phật của tịnh độ không, với một triết lý quá cao siêu được mô tả quá mơ nhạt, ít khi được quân chúng ngay cả các giáo sư từ đầu con nhấn mạnh đến cái yếu tố tín ngưỡng thôi. À, trong kinh Di Đà thì cái trước nhất là con nằm ở chỗ bất chỉ tiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên đắc sở tỷ phúc, không thể lấy căn lành nho nhỏ, công đức nho nhỏ, nhân duyên tốt nho nhỏ mà làm nên cả cái sinh về cõi Phật tương lai của Phật A Di Đà. Chứ là đảo lại một mệnh đề tu đương muốn nhận sanh tây phương thì phải có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, và theo đó cứ đây là giới thiệu thêm quá bao ông ơi, gió họ bay qua xuống chảy con gieo những hiện tượng xã hội không được trở thành là dữ liệu xây dựng tình hình hiện tiền và nếu còn nhất là bất tội bốn yếu tố chiếc lý đầu thì quá cao. Các pháp sư tình độ công bố không thế tiếp xúc không được, cho nên sẽ chỉ đạo sâu yếu tố thứ năm đó là niệm Phật với tổng tòa. Và kể từ khi kinh vô lượng Phật có mặt thì bản kinh này là thì nhắc mạnh đến 148 lời nguyện của tiền tu pháp tạng, đó là ngay thời pháp hối niệm trên hiệu tam 15 giúp tâm bất loạn và ta không tiếp độ phản sinh tây phương địa ta tình nguyện không hình học. Thực tế lời pháp nguyện đó phát xuất từ lòng tự bi, chỉ còn tùy theo pháp tạng đó thành Phật hay là pháp đắc hồ. Và khi Phật là thành đạo bốn điều kiểu pháp luân Phật tướng thánh thế không có ngoại lệ, chứ không thể độ sinh trên nền tảng pháp nguyện. Như vậy khi triển khai kinh tịnh độ và nền tảng của Đức Di Đà thì quan trọng nhất là căn là lớn của bà tha hóa sa mạng si mê cố chấp trở thành thành sống thành hiện tiền này. Công đức lớn phải làm Phật sự thiệt sự ở mức độ quy mô quỷ mô, chứ còn ăn chay niệm Phật lại Phật đi chùa chỉ là công đức nhỏ thôi. Tạo nhân duyên tốt lớn tức là lập đạo tràng, mở chùa, dấn thân chăm sóc Phật tử, dẫn dắt Phật tử, hướng cho Phật tử là trở thành Phật tử thuần thành. Mấy trường Phật tử đã làm được như thế tại các nước đại thừa. Chúng ta thua kém 400 trường phái tinh lành trên đạo Phật. Họ đi truyền đạo ở công viên, ở quảng trường, ở trường học, ở siêu thị, ở ga xe lửa, ở tàu điện ngầm, ở khắp mọi nơi. Cứ 100 người họ tiếp xúc thì khoảng 50 đi thế nào, rất hiệu quả. Còn chúng ta lúc nào cũng là tứ hoàng thời nguyện, bốn lời nguyện lớn vĩ đại, rồi nguyện độ tất cả chúng sinh ở trên thực tế.
Không có bao nhiêu Phật tử một năm độ được một người Phật tử mới, mà lúc nào cũng còn là nói chuyện giao to búa lớn, toàn là vĩ đại không. Và từ cái chuyện hiện thực đó, không có mấy người dấn thân làm và làm chai sạn tâm từ bi. Giảng sanh Tây Phương theo tôi chỉ là một phép nhử, và muốn có cơ hội này đó thì phải hoàn thiện được căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên pháp lớn của pháp âm mà dứt tâm bất loạn. Dứt tâm bất loạn là thiền. Đạt được năm tiêu chí này, người thực tập tịnh độ tông đã trở thánh A La Hán hiện tiền. Thánh A La Hán hiện tiền có mặt ở đâu thì cực lạc tồn tại ở trong tâm của người đó, ở chỗ đó. Và khi đã đạt được niết bàn rồi, chứng được quả thánh A La Hán rồi, thì không có vị thánh nào sanh cõi Phật A, cõi Phật B làm gì cho mệt, để ở cõi đời này độ sinh trở thành hữu ích. Chiều sâu của kinh A Di Đà nằm chỗ đó. Nhưng bao nhiêu pháp sư tịnh độ tông nhận được yếu chỉ này, phần lớn chỉ dừng lại ở chỗ mầu nhiệm bởi lòng từ bi do phát nguyện của tỳ khưu pháp tạng, vốn không phải là Phật A Di Đà. Mặc dầu một người là tiền thân, một người là hậu thân, chúng ta không thể đánh đồng là hai vị là một được. Tu tập dựa vào nhất tâm bất loạn và giảng sanh tây phương đó là phi nhân quả, phi khoa học, phi Phật học. Cái thực đơn học Phật như thế là quá đơn giản, không hấp dẫn. Theo cái hướng đó đó thì đạo Phật pháp môn tại Trung Hoa chỉ dừng lại với các nghi thức cầu an với kinh Di Đà Phổ Môn, xin lỗi, kinh Phổ Môn, Dược Sư, và các sáng pháp do Trung Quốc sáng tạo. Cho người chết đó, thì kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Vô Lan, toàn bộ các thực đơn học Phật được cộng đồng Phật giáo Đại Thừa sử dụng. Nếu nói về phương diện căn tánh á, chỉ dành cho người già, người bệnh, người chết, xin lỗi, người già, người bệnh, người hấp hối qua nghi thức cầu an, người chết và các cái vỗ thất qua nghi thức cầu siêu. Và chúng ta bằng cách tu tập đó đã lão hóa đạo Phật, và đạo Phật đã trở thành là tôn giáo phục vụ cho đám ma. Cũng vào năm 2000, khi hội nghị thượng đỉnh đầu tiên được diễn ra tại Tokyo, Hòa thượng Nhật Bản sáng lập ra hội nghị này đó đã chia sẻ một cái thông tin rất là chua xót. Tại Nhật Bản của chúng tôi có một câu thiệu rất đau lòng, muốn tổ chức sinh nhật linh đình hãy vào đền thờ thần đạo, tức là tôn giáo bản địa của Nhật Bản. Muốn tổ chức đám cưới linh đình vào nhà thờ Công giáo và Tin lành. Muốn tổ chức đám ma linh đình vào nhà chùa. Như vậy Phật giáo chúng ta hốt xác. Còn thành đạo của Nhật Bản, người ta hốt cả một kiếp người từ cái thôi nôi đầu tiên. Sau khi hoàn tất 365 ngày kể từ đã nhìn thấy được mặt trời. Còn người theo Công giáo và Tin lành là ta hốt gọi là 2/3 của kiếp người về sau, từ tuổi thanh xuân cho đến lúc qua đời. Đang khi ra cái cách gọi là truyền bá thực đơn học Phật của chúng ta là dành cho người già ở tuổi về hưu, mà người già thì sống với thói quen. Người già mở miệng ra là hồi đó, hồi xưa tôi thế này, tôi thế nọ, thói quen dẫn dắt, dầu có ngộ được chân lý Phật cũng không mấy người chuyển hóa thành công. Đó là điều mà chúng ta phải ghi nhận. Đây là điều mà tôi quan tâm số một trong suốt 16 năm qua ở khắp nơi trong nước và nước ngoài. Riêng ở hải ngoại, tôi đã có cơ hội chia sẻ Phật pháp tại gần 200 ngôi chùa thuộc 11 giáo hội Phật giáo của cộng đồng Việt Nam khác nhau. Và trong nước đó, tôi đã đi gần 60 tỉnh thành. Tôi chối bỏ hết tất cả các cơ hội nhận chay tăng, chỗ nào mời thuyết giảng là tôi đi, và chia sẻ các mối quan hoài của mình về sự suy thoái của Phật giáo Đại Thừa nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng, và kêu gọi cộng đồng lãnh đạo Phật giáo ý thức về vấn đề này để cách tăng cách thức chúng ta học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Dĩ nhiên là tôi bị chống đối rất mạnh, bị hiểu lầm, bị xuyên tạc, bị nói xấu, bị cô lập, bị chống đối. Nếu chúng ta không thừa nhận sự yếu kém này trong việc cung cấp thực đơn học Phật, giới hạn theo tổ sư chỉ có một vài bài kinh, tôi tin rằng 40 năm sau, khi kinh tế Việt Nam phát triển gần bằng được 80% của Hàn Quốc, thì Phật giáo Việt Nam suy thoái không thua kém gì Hàn Quốc. Hàn Quốc là một tiếng chuông cảnh báo đỏ, Nhật Bản là một tiếng chuông cảnh báo cực đỏ. Chúng ta là những người đi sau, đang nỗ lực kinh tế hóa trên mô hình kỹ thuật hóa và công nghệ hóa, chúng ta sẽ trở thành vết xe mà hai nước Phật giáo Đại Thừa đó đã trải qua. Cảnh báo này không phải là hù dọa đâu, nó sẽ trở thành một hiện thực. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi các thầy, các sư cô, chỉ cần với trình độ trung cấp Phật học, học đến nơi đến chốn, các thầy có thể trở thành đạo sư, người dẫn dắt đời sống tinh thần cho Phật tử tại gia. Bởi vì triết lý Phật giáo cao siêu. Và tôi đề nghị các thầy, các sư cô, khi mà truyền bá Phật học á, chỉ dừng lại ở nhân thừa thôi, thiên thừa thôi, đừng quan tâm đến thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Cái đó dành cho người tu, nhiều khi tu dài chục kiếp mà chưa đạt được. Đừng đưa dao to báo lớn, búa lớn, hãy tu đi, giác ngộ, giải thoát. Người tại gia có vợ, có chồng, đời sống tình ái, dứa vào cái mà Đức Phật gọi là Kama Tanha, dục ái, tức là tình yêu và tính dục, thì không thể nào đạt được sơ thiền. Vì sơ thiền được Đức Phật định nghĩa trong các kinh rất rõ, ly dục sinh hỷ lạc, và dục ở đây đó là Kama.
K A dài M A, tức là tính dục, bản chất dục lạc của người tại gia. Mà người xuất gia nỗ lực chuyển hóa bằng tâm từ bi, quan hỷ bởi Phật sự, quan hỷ bởi chánh pháp, quan hỷ bởi thiền, tạo thành thực phẩm gọi là vượt qua bằng sự chuyển hóa cái năng lượng mang tính bản năng và đẩy chúng ta vào sanh tử luân hồi, trải qua nhiều kiếp sống. Và theo tiêu chí của kinh Tạng Pali, kinh điển Agama và kinh điển Đại Thừa, để giác ngộ được tam quả A-la-hán thì chúng ta phải kết thúc trọn vẹn tham ái và giận dữ, làm mũi lượt 50% của si mê, 80% của si mê, với hình thức hoài nghi và thăng kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Chúng ta phải làm mũi lượt gần như là 80%. Như vậy người tại gia sống đời tình yêu, hưởng thụ tính dục, không thể trở thành thánh. Lấy đâu mà giác ngộ giải thoát? Ngoại trừ những người tại gia độc thân tu tập y hệt như là các vị xuất gia, nghiêm chỉnh đúng với luật Phật dạy, phát triển thiền định, tăng trưởng trí tuệ, thì cái cơ hội người tại gia độc thân đó giác ngộ và trở thành thánh mới ngang bằng với tu sĩ xuất gia. Chúng ta phải mạnh dạn nói điều này, không phải vì phân biệt đối xử, mà là vì Đức Phật đã dạy như thế và sự thật đó là như thế. Chúng ta không nên tiếp tục cho các Phật tử tại gia ăn các chiếc bánh vẽ mà vốn nó không thể nhai được, không thể tiêu hóa được, không thể mang được chất bổ được, vì họ còn sống với kama, tức là tính dục. Và đây là yếu tố tôn vinh vai trò tâm linh của đệ tử xuất gia. Nếu mà người đệ tử tại gia sống đời sống vợ chồng, tình yêu, tính dục và các loại tham ái khác, bao gồm hữu ái và vô hữu ái, ngang bằng với các vị xuất gia, thì đi xuất gia làm gì cho mệt? Chúng ta đồng thời làm đại tại gia hết cũng chưa đạo được vậy. Đó là sự khác biệt giữa người xuất gia và tại gia. Do đó mỗi một tăng ni phải trở thành đầu bếp giỏi. Đầu bếp giỏi phải có kiến thức thực dưỡng, thực phẩm nào đưa vào cơ thể là mang mầm bệnh, tăng trưởng bệnh, dẫn đến kém sức khỏe và chết sớm, chúng ta phải loại trừ, dầu khẩu vị có ngon. Đầu bếp của các chùa phải được tăng cường về kiến thức thực dưỡng, nhất là người đi chợ phải có kiến thức thực dưỡng, thì các vị tu sĩ truyền bá Phật học cho Phật tử tại gia cũng phải như thế. Nhân thừa là thích hợp nhất. Về nhân thừa còn gọi là nhân đạo. Chúng ta phải giới thiệu cho Phật tử tại gia hiểu được quan điểm thế giới, quan điểm nhân sinh, quan điểm xã hội, quan điểm đạo đức, quan điểm tu học của Đạo Phật. Ít nhất là năm phương diện đó các Phật tử tại gia phải biết. Đến bây giờ đó, nếu quý vị hỏi năm thứ này đó, 1 triệu Phật tử chưa chắc có được 100 người trả lời đúng. Vì tăng ni có hướng dẫn họ đâu? Ngoài kinh A Di Đà, Dược Sư, Phổ Môn, Du Lan, Địa Tạng, Thằng Chú Thủ Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú, niệm Phật, lại Phật, sám hối, hồi hướng công đức, các Phật tử tại gia tại các nước đại thừa có được học Phật đâu mà biết được những điều Đức Phật dạy về những vấn đề mà họ sống hàng ngày, họ càng đến, họ tiếp xúc, họ hòa lẫn vào bên trong. Từ đó tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể đã diễn ra tại các nước Phật giáo đại thừa suốt nhiều thế kỷ. Tứ thư ngũ kinh của Nho giáo Trung Hoa không thể sánh bằng được các bản kinh mà Đức Phật dạy về xã hội, về triết học, chính trị. Chẳng hạn như kinh Chuyển Luân Thánh Vương, Nghệ thuật làm vua, hoặc là cái bài kinh 10 đức tính của Chuyển Luân Thánh Vương, Nghệ thuật làm nguyên thủ quốc gia đẳng cấp, trên nền tảng chủ nghĩa pháp quyền, chủ nghĩa đạo đức và chủ nghĩa chân lý. 3 yếu tố này thành chứng vạc thì đất nước nó phát triển và thịnh vượng. Đang khi thế giới này mới dừng lại ở chủ nghĩa pháp quyền, và Việt Nam chúng ta mới đạt được 70% của chữ nghĩa pháp quyền, đó là thượng tôn luật pháp. Việt Nam vẫn còn vùng cấm địa đối với các nguyên thủ quốc gia đã về hưu, mặc dù nói trên lý thuyết là không có vùng cấm địa nhưng mà thực tế vẫn còn, có là chủ nghĩa pháp quyền chưa được tuyệt đối như các nước phương Tây tiên tiến. Mà theo Đức Phật ở trong kinh điển Pali đó, pháp quyền không đủ, phải được hỗ trợ bởi đạo đức và chân lý Phật. Cái lý tưởng quản trị đất nước này đó rất cao quý. Ngoài ra kinh Hiền Nhân, kinh năm 10 xin lỗi 7 pháp phát triển đất nước, rồi kinh Hóa Giải Hận Thù, Hòa Giải Dân Tộc, Hòa Bình Thế Giới, những bài kinh mà trong tứ thư của kinh chúng ta không thể tìm thấy những nội dung tương đương. Rồi chủ nghĩa bình đẳng xã hội, dân chủ xã hội, tự do xã hội, rồi bình đẳng giới tính được Đức Phật dạy bàn bạc trong các kinh điển Pali và Agama, không thể tìm thấy trong kinh thánh của các tôn giáo khác. Cái này nó đã trở thành thực phẩm học Phật tại các trường Phật học ở trình độ cao đẳng và cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Phật học. Phần lớn các tu sĩ chưa trải qua các lớp đó và các Phật tử hầu như không biết về các vấn đề này. Khi mà mình không biết thì nó đeo hướng dẫn, từ đó giới chính trị, giới xã hội, giới kinh doanh, giới tri thức, giới trẻ thấy đạo Phật nhợt nhạt quá, tín ngưỡng quá, và họ còn ngộ nhận đạo Phật là mê tín dị đoan, bi quan quá cuộc đời, đấu tố khổ đau và tô đen cuộc sống này, làm cho người ta chán nản thất vọng. Rồi nhóm từ được phân đoàn theo ý thức hệ Công giáo xây dựng ra chữ tình lan và điệp, hình ảnh người tu đó trở nên rất là tệ mạt, thất tình đi tu, đã làm cho Phật giáo bị suy thoái về phương diện văn học, về phương diện giáo dục, về phương diện xã hội, về phương diện chính trị. Chúng ta phải có chức năng giải Phật học cho Phật tử tại gia. 18.447 ngôi chùa, hễ ai làm trụ trì mà không có năng lực thuyết giảng Phật pháp phải mời gọi là các thành viên ở trong chùa của mình. Nếu trong chùa mình không có thành viên rành Phật pháp thì phải mời tăng ni ở các chùa khác đến dạy Phật pháp cho Phật tử tại gia. Nếu không làm như thế, Phật giáo bị suy vong. Thiên Chúa giáo bắt buộc con em của họ học giáo lý Công giáo từ thuở lên ba. Tất cả tín hữu Công giáo phải học 11 lớp giáo lý bắt buộc vào ngày Chủ nhật, vào lúc 3:30 tới 4:30, sau đó nghỉ giải lao 5 giờ đến 6 giờ dự khóa lễ bắt buộc. Hồi giáo bắt các cháu thiếu nhi học kinh thánh Cô Răng tại các đền thờ Hồi giáo từ thuở lên ba, học thuộc lòng. Phật giáo chỉ chăm sóc cho người già, mà phần lớn là các bà già, cũng không có mấy được mấy người là ông già, đừng nói chuyện nam thanh niên hay là nữ thanh niên. Là vì triết lý Phật giáo nào là trí tuệ, nào là trí thức, nào là dũng, nào là từ bi, to là những yếu tố phù hợp với nam tính, nhưng cách làm đạo, cách đó là truyền bá học Phật của chúng ta kém hiệu quả. Chúng ta chỉ tiếp thu người già và phần lớn là giới bình dân, giới thất nghiệp, làm sao phát triển Phật giáo được. Chùa Giác Ngộ 246-357 vào lúc 18:45 có tất cả là 7 lớp học và phát kinh. Ai thích tụng kinh thì lên chánh điện lầu 1. Ai thích học Phật, Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, kinh Trung Bộ và thiền thì lên lầu 5, lầu 7. Ai thích học ngoại ngữ miễn phí, học tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Khmer và thư pháp thì lên lầu 4. Diễn ra cùng một lúc, mỗi lớp là trung bình 100 người đến 150 người. Ngày nào cũng như ngày đó. Thứ bảy 14:30 thì khóa tu bút sen từ bi dành cho 3 tuổi đến 13 tuổi, trung bình 400 cháu. sáng chủ nhật 6:30 đến 11:30 dành cho người lớn tuổi và lão niên, 13:00 đến 15:30 chiều chủ nhật dành cho học sinh, sinh viên và thanh niên. Buổi sáng chủ nhật và buổi chiều chủ nhật trung bình 700 người, những ngày lễ lớn là 1.000 người. Mặc dù chùa Giác Ngộ chỉ có diện tích 800 m² thôi, rất may là có được 7 lầu và 1 tầng hầm. Tức là cung ứng thực phẩm học Phật đầy đủ cho Phật tử tại gia. Ngoài ra đó thì chùa Giác Ngộ còn có 4 trang web, 16 Facebook, tức là trang mạng xã hội. Trang chùa Giác Ngộ.com có 4.000 bài Phật pháp của tôi, đại tạng kinh âm thanh, mấy trăm sách Phật học dưới dạng sách nói, phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra có trang banhoangphap.com, phatam.com chứa đựng 30 mấy ngàn bài pháp thoại của trên 100 ni tăng ni ở trong nước và nước ngoài, phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách báo Phật giáo. Không có trang web nào ngay cả ở nước ngoài lớn bằng trang Phật âm do chùa Giác Ngộ khởi xướng. Các Phật tử tự do chọn lựa pháp sư mà mình thích, đa dạng về pháp môn, đủ các loại trình độ cao thấp và trung bình. Và chúng ta nên nhớ, các trang mạng xã hội là ngôi chùa di động. Tôi nói một ví dụ, cùng thời điểm này tại đây chưa đầy 300 tăng ni đang học trung cấp theo dõi trực tiếp, nhưng đã có khoảng 4 dạng Phật tử theo dõi online trên Facebook Thích Nhật Từ. Và mỗi ngày đó, trên Facebook Thích Nhật Từ đó, có trung bình 150.000 người truy cập. Vào ngày chủ nhật thì có khoảng 200 đến 250 ngàn người truy cập. Nếu nói về chỗ chứa bằng cái ngôi chùa thật đó, thì chỗ đâu mà chứa, ngoài trừ chùa Dhammakaya ở Thái Lan, một cây số vuông của hội trường chứa được 1 triệu người cùng một lúc. Đó là chùa phá kỷ lục trên toàn cầu. Vì hết thời gian thì tôi xin nói ngắn gọn với phần thứ ba, đó là thực đơn tu tập. Tôi sẽ nói rất là ngắn. Vì pháp môn đó, nó có hai phần, đó là học pháp môn và tu pháp môn. Học pháp môn là học một trong ba kinh, và tu pháp môn cũng là tu một trong ba kinh thôi. Và người Trung Hoa thì có một kinh nước ấy, mô tả pháp môn nằm trong một bài thơ chỉ có vài câu thôi. Chẳng hạn như Tiền Tông này, là bất lập văn tự, giáo ngoại bực truyền, trực rỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Tức là bỏ qua hết toàn bộ kinh điển Phật giáo và truyền tâm ấn tâm giữa thầy và trò. Như vậy chỉ là truyền một thiểu số rất nhỏ thôi. Phật giáo không thể nào phát triển mạnh trên nền tảng của các pháp môn được. Do đó chúng ta phải quay trở về với Đức Phật gốc để tu một cách toàn diện như Đạo Phật Buffet. Đạo Phật Buffet đó gồm có thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, với 5 thừa, bắt đầu từ nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, và sau này đó đỉnh cuối của bồ tát thừa là Phật thừa. Từ thanh văn thừa trở lên dành cho người xuất gia, thiên thừa và nhân thừa dành cho người tại gia. Và chúng ta phải tổ chức các khóa tu phù hợp với nhóm trình độ, nhóm căn cơ của Phật tử tại gia, với cái gu khẩu vị và dưỡng chất mà họ cần. Chứ không phải là chúng ta lấy cái nhiệt huyết của mình tu cái gì với tư cách là người xuất gia giác ngộ giải thoát thì cũng chuyên người tại gia như vậy. Họ có vối tới đâu, họ có làm được đâu. Vì tham ái, tức là tình yêu và tính dục, không thể nào làm người tại gia giải thoát được, trở thành thánh được. Nếu họ muốn làm thánh, họ phải trở thành người xuất gia, hoặc là trở thành người tại gia độc thân. Về pháp tu của Đức Phật lịch sử, họ đủ được 3 trụ cột mà tất cả các tăng ni học sơ cấp Phật học đó trở lên là đã nắm vững rồi. Tôi xin nhắc lại, trụ cột quan trọng nhất là trí tuệ, bao gồm tư duy chân chính và tâm nhìn chân chính. Trường hợp thứ hai là hoàn thiện đạo đức, bao gồm lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Nhiều nhà Phật học liệt nỗ lực chân chính vào nhóm nhóm thiền định, mà thực ra nó thuộc về đạo đức. Nhóm thứ ba đó là thiền định chân chính, bao gồm chánh niệm hiện tiền và thiền định nhất tâm. Rất tiếc là khi đạo Phật có mặt ở Trung Hoa đó, các tổ Trung Hoa thiên nặng mình luật, và do đó đã đảo cái cấu trúc của là ba nền tảng giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Thay vì Đức Phật là trí tuệ, đạo đức, thiền định, thì Trung Hoa đã đổi lại là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Và có nhiều khuynh hướng là thiên nằm về đạo đức, như là lục tông. Thay vì Đức Phật nói: này các đệ tử, mỗi người thắp đuốc lên mà đi, mỗi người xây dựng hòn đảo cho chính mình, lấy chân lý làm nền tảng, lấy giới luật làm nền tảng, không nương tựa vào một cái gì khác, thì đạo Phật Trung Hoa đó thay đổi toàn bộ cái cấu trúc đó thành là giới luật làm nền tảng thôi, giới luật làm thầy. Và do vậy cái việc tu tập đó nó dừng lại ở phương diện đạo đức thôi. Các tu sĩ trở thành là các chuyên gia đạo đức. Từ đó đó áp dụng vào dân gian đó, nó bị thấp đi xuống một cấp nữa. Thuộc kinh A Di Đà ăn tới già không hết. Tức là đi cúng đám ma thôi, đi cầu siêu thôi, là có thể đủ cho Phật sự rồi. Và do đó là một giới hạn lớn về pháp tu. Cho nên là chúng ta phải tổ chức pháp tu làm sao có hội đủ được trí tuệ, tức là phải có học Phật qua thuyết giảng của một giảng sư. Chúng ta phải phát triển đạo đức, vì đó là đã có rồi, pháp môn nào cũng tu rồi. Và chúng ta phải đầu tư về thiền định. Đây là cái bản thiếu sót rất lớn mà Phật giáo Việt Nam phải bổ sung. Mười tông của Trung Hoa, dù là tông nào đi nữa, cũng đều có tu thiền. 14 tông của Nhật Bản, tông nào cũng đều có tu thiền. Còn tại Việt Nam chỉ có thiền tông mới tu thiền, và các tông còn lại chỉ tu theo kinh pháp môn thôi. Đó là một thiếu sót lớn của Phật giáo Việt Nam, chúng ta phải bổ sung. Về thiền định đó, như tôi đã nói trong phần đầu, có thiền tổ sư do Trung Quốc sáng lập, và thiền tứ niệm xứ còn gọi là thiền minh sát do Đức Phật sáng lập. Giữa hai phương pháp tu này, tôi đã có ít nhất 3 năm tu thiền tổ sư và làm thư ký riêng của Hòa Thượng Di Lực, một vị nổi tiếng về thiền tổ sư tại Sài Gòn. Tôi ở tại chùa Từ Ân làm thị giả của Hòa Thượng từ năm 1986 đến 88, khi Hòa Thượng đi sang Hoa Kỳ làm đạo, thì tôi mới quay trở về chùa Giác Ngộ. 8 năm ở tại Ấn Độ, tôi đã học và thực tập thiền Vipassana với nhiều trung tâm thiền khác nhau, và thấy rất rõ, nếu so sánh về cái pháp tu đó, thì chúng ta thấy là cái giai đoạn đầu hai thầy trò của thiền sư Suzuki, nổi tiếng nhất vào thập niên 10 của thế kỷ trước cho đến thập niên 30 của thế kỷ trước, thì cái ảnh hưởng của thiền công án và thợ đầu thông qua Essays in Zen Buddhism, các bài luận giải về Phật giáo thiền của Suzuki vào năm 1927, ảnh hưởng nhiều nhất của đó chỉ mới dừng lại thiền và phân tâm học, thiền và đạo bộ học, thiền và tâm lý học ở cấp đại học thôi. Còn quảng đại quần chúng thì chẳng hề biết Suzuki là ai và thầy của ông là ai và truyền bá đạo thiền của công án và thọ đầu là cái gì. Không có quần chúng nào ở Mỹ biết. Cho đến lúc phong trào Phật giáo thiền của Phật giáo Miến Điện và Ấn Độ, Phật giáo Tích Lan, và từ năm 1987 khi thiền sư Thích Nhất Hạnh bắt đầu chuyên lập ra là làng Mai ở Pháp và truyền bá lại Phật giáo thiền chánh niệm đó sang Hoa Kỳ, thì lúc đó cộng đồng Phật giáo thế giới mới biết đến thiền Phật giáo nguyên thủy, đó là thiền chánh niệm, nói theo ngôn ngữ hiện đại, hay là thiền tứ niệm xứ, hoặc là thiền Vipassana. Ba khái niệm này kia khác nhau, nhưng mà nội dung thực tập là một thôi. Chủ yếu là hướng dẫn con người làm chủ thân thể, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các cái niệm. Khép lại quá khứ, khép lại tương lai, xây dựng nhân quả, chánh niệm, tỉnh thức ở hiện tại, vì tương lai là kết quả của hiện tại. Rất tiếc là tôi không còn thời gian nữa để chia sẻ thêm. Thì về phương pháp tu thiền đó, thì tôi vừa được Đại Đức Đồng Thành, hiệu trưởng của trường cho biết đó, là mỗi tối các tăng ni sinh đó, đều trải nghiệm thiền tứ niệm xứ 30 phút. Học viện Phật giáo Việt Nam từ năm 2016 tổ chức tu nội trú, hiện nay đã có 830 tăng ni. Khóa cử nhân 11 và khóa cử nhân 12 thì mỗi ngày đó thực tập thiền 2 lần, buổi khuya 1 lần và buổi tối 1 lần, và thiền tứ niệm xứ. Thì cái phương pháp thiền tứ niệm xứ nó rất là bài bản. Ai chấp vào thân như là thượng đế để phục vụ nó cho hưởng thụ thì nên tu quán thân và làm chủ thân cho nền tảng quá bất tịnh. Ai muốn được thiền chỉ và một phần của thiền quán trong các tư thế đi đứng nằm ngồi thì tu quán thân. Ai nặng về cảm xúc như phụ nữ, khổ về cảm xúc, khổ mặc cảm, khổ cống cao ngã mạn, khổ hãnh diện tự hào, khổ chấp về cái tôi sở hữu thì làm chủ cảm xúc để vượt qua bệnh trầm cảm, cô đơn, tuyệt vọng, lo lắng, căng thẳng. Ai chấp vào tâm, tâm thiện, tâm ác, tâm chơn, tâm vọng, tâm tốt, tâm xấu, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm thánh, tâm phàm thì tu quán tâm. Ai vướng kẹt quá khứ bởi các sợi dây tham ái, giận dữ, hoài nghi, rồi hôn trầm, trạo cử và nuối tiếc thì nên thực tập quán pháp bằng là 7 điều giác ngộ và tứ thánh đế. Đó là phương pháp rất rõ, có thực tập là có kết quả là ngay lập tức, không phải chờ sau khi chết. Triết lý rất đơn giản, hiệu quả tức thề. Và hiện nay đó, phương Tây đó đang gọi là chứng kiến cái cuộc cách mạng văn hóa thiền. Và cộng đồng Phật giáo, xin lỗi, cộng đồng Công giáo trên toàn cầu đó đang tiếp tu thiền Phật giáo. Tôi đã có 2 lần chia sẻ cho các nhà thần học, linh mục tại Đại Chủ Nghĩa Thánh Du Xe thành phố Hồ Chí Minh cách đây 6 năm. Và tôi cũng có cơ hội chia sẻ với các nhà thần học, linh mục trên 400 người ở tại Đại Chủ Viện Francisco ở Thủ Đức cách đây 3 năm. Thì tại đây đó, trợ lý của Hồng Y cho tôi biết rằng đó, mỗi năm đó, Đại Chủ Viện Thánh Du Xe xuất khẩu khoảng 4.000 cái chuông chánh niệm theo phong cách của thiền sư Nhất Hạnh mà tôi đang để trước mặt quý vị đây sang các nhà thờ châu Âu. Và các vị linh mục, các nhà thần học ở châu Âu đang truyền bá thiền mà họ tạm gọi là Christian Meditation, thiền Công giáo, theo công thức thiền chánh niệm, đổi một số nội dung, tức là quán tưởng thay vì chúng ta là về Phật, về chánh pháp Phật thì họ quán tưởng về Chúa, về lại lời dạy của Kinh Thánh bao gồm Cựu Ước, Tăng Ước và lời dạy Thánh Tông Đồ. Họ vay mượn phương pháp thiền của chúng ta và thu hút giới trí thức. Nếu không làm như thế thì Công giáo ở châu Âu và phương Tây bị suy thoái, bởi người ta bỏ đạo đi theo đạo thiền của Phật giáo. Đang khi vì mặc cảm pháp môn, chúng ta đã không chịu tu thiền, không truyền bá thiền, và chúng ta chỉ truyền bá cho quần chúng bình dân thôi. Thiền nó thích hợp với giới công nghiệp, giới công nghệ, giới khoa học kỹ thuật, giới văn phòng, giới trí thức, giới trẻ, vì sử dụng cả kiện gọi là cạn kiệt cái khối óc này, các căng thẳng đó, mệt mỏi đó cần phải được trị liệu bằng thiền. Do đó mỗi ngôi chùa nên mạnh dạn ngoài cái khóa tu tịnh độ cho quảng đại quần chúng, mà nhất là giới bình dân, giới lớn tuổi, chúng ta phải mở khóa tu thiền dành cho giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nhân, giới trẻ. Đây là các thành phần ưu tú của xã hội, mà khi mà chúng ta có được họ rồi đó thì chúng ta sẽ có quần chúng. Quỳ quần chúng á, là những người đi theo các thành phần này. Cách làm đạo của Đức Phật là thế. Đầu tiên Đức Phật độ 5 đạo sĩ Kiều Trần Như, thượng tầng gọi là tri thức tôn giáo. Sau đó Đức Phật độ 55 thương gia, thượng tầng của cái giới kinh doanh. Đức Phật độ Ba La Ca Diếp và 1150 đạo sĩ Bà La Môn, thượng tầng tri thức tôn giáo. Sau đó Đức Phật độ vua Tà Bà Sa La, thượng tầng chính trị, rồi Đức Phật mới bắt đầu độ giới bình dân. Phương pháp làm đạo của chúng ta hoàn toàn ngược với Đức Phật. Chúng ta chăm sóc giới bình dân, chúng ta bỏ rơi giới chính trị, giới doanh nghiệp, giới trí thức, giới trẻ. Và do đó tôi tha thiết kêu gọi tất cả các tăng ni, ngay khi còn ghế ngồi ghế nhà trường Phật học, phải có những ý thức này, để khi mình về được bổ nhiệm làm chủ trì hoặc là ở chúng ở một ngôi chùa nào, chúng ta phải đào tạo Phật học dưới dạng Phật học ứng dụng. Đừng đưa Phật học lý thuyết cao siêu mà mình học được ở trường lớp Phật học, vì quần chúng ta không cần thứ đó đâu. Ta cần ứng dụng Phật pháp thế nào để được an lạc, hạnh phúc, phước báo, giàu sang, thăng tiến xã hội và bền vững với những giá trị đó. Phải cung ứng thực phẩm tu, thực phẩm Phật pháp phù hợp với nhu cầu của Phật tử tại gia. Còn chuyển giác ngộ giải thoát là chúng ta phải tự làm, và chỉ đáp ứng cho một thiểu số Phật tử đặc biệt thôi. Và đó là ba vấn đề mà tôi rất mong chư Tôn Đức và các tăng ni trẻ cùng suy gẫm, cùng bắt tay nhau gây dựng trở thành là rừng Phật giáo, chứ không trở thành là những cây cổ thụ đơn chiếc. Chúng ta phải trở thành những đàn chiêu Phật giáo bay cùng một lúc, chứ không phải là những con én nỗ lực để gây dựng một mùa xuân và không bao giờ đạt được nó. Chúng ta phải đi như một dòng sông, mượn ngôn ngữ của thầy Sĩ Hạnh, chứ không phải là đi như là từng giọt nước mưa. Phải nối kết nhau, vượt qua các cái giới hạn của phân biệt vùng miền, phân biệt hệ phái Phật giáo. Chúng ta phải bỏ đi yếu tố thầy tôi, pháp môn tôi, giáo hội tôi hay là vùng miền của tôi. Chúng ta phải nghĩ đến Phật giáo của tất cả chúng ta, phải có tầm nhìn rộng đó, nối kết tay nhau, hỗ trợ nhau để làm Phật sự. Mà mục đích là gì? Làm cho chân lý Phật, đạo đức Phật và trị liệu Phật pháp á, đến được từng ngõ ngách, từng gia đình, từ công ty, từ mọi thành phần của xã hội, ở mọi nhóm lứa tuổi và giới tính khác nhau. Chứ như chúng ta không nên tiếp tục dừng việc truyền bá đạo Phật và hành đạo cho một thiểu số người già, nhà và phần lớn là người thất nghiệp. Có được như thế thì Phật giáo Việt Nam tôi tin chắc rằng là trong vòng 4 thập niên thôi sẽ trở lại cái vai trò quốc giáo, mặc dù luật pháp, hiến pháp không thừa nhận, nhưng mà số lượng cộng đồng đi theo Phật giáo đông như là thầy Lý và thầy Trần á, thì chúng ta không lo gì Phật giáo là quốc giáo. Công việc đó thuộc về trách nhiệm của tất cả tăng ni, gồm 54.000 người trên đất nước Việt Nam đang sinh hoạt tu học và làm đạo tại 18.447 ngôi chùa trên toàn quốc. Và tất cả các Phật tử cũng không nên thấy mình đó là thiếu trách nhiệm. Mỗi Phật tử phải trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật trong gia đình mình, bằng việc hướng dẫn vợ chồng con cái làm Phật tử từ nhỏ. Mỗi Phật tử phải trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật tại nơi mình làm việc, phải trở thành là các con chim đầu đàn dẫn dắt bạn bè, người làm việc dưới chướng, cộng sự, đối tác trở thành Phật tử. Mỗi người phải phát nguyện mỗi tháng tối thiểu độ được 2 người là Phật tử. Người có năng lực nhiều hơn 4 người, 6 người, 8 người, 10 người, cho đến là anh đờ người, thì theo năng lực mà chúng ta phát nguyện làm một cách thực tiễn, chứ không có phát nguyện suông là đưa nguyện chúng sinh, giới hạn lại, cụ thể hóa lại, có mục tiêu, có cái chính sách rõ ràng để đạt được mục tiêu đó trong mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Mỗi chùa phải nêu ra cái tiêu chí mỗi năm là phải có bao nhiêu Phật tử mới. Các vị tăng ni có năng lực lớn đã đặt ra tiêu chí, trong một kiếp người tôi phải xây nhiều ngôi chùa mới, chứ không dừng lại. Thì đó là một vài tâm huyết của tôi, và tôi rất mong tất cả chư Tôn Đức, các quý tăng ni, các quý Phật tử, cùng nỗ lực làm để cho Phật giáo Việt Nam tiếp tục trở thành quốc giáo như là thời Lý Trần. Và chúng ta sống cả một kiếp người như thế là không cảm thấy xấu hổ, không nuối tiếc gì. Dòng vô thường có thể chết xảy ra với chúng ta vào ngày mai. Chúng ta hãy nỗ lực làm hết mình, làm tất cả những gì có thể được trong ngày hôm nay. Đừng hẹn ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm tới. Cứ làm hết mình khi chúng ta còn sống. Nếu được như thế thì tôi tin chắc rằng là Phật giáo sẽ được quy hoạch. Chân thành cảm ơn
Đạo Phật năm châu bốn biển, từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ. Hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.